Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 9 tháng 6 gồm có
Thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày năm thánh các phong trào và hiệp hội do Đức Thánh Cha cử hành,
đêm canh thức của các phong trào và hiệp hội tại quảng trường Thánh Phêrô,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi thánh lễ ngày năm thánh các phong trào và hiệp hội do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cử hành. Vào lúc 10:30 sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 6 năm 2025 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trong dịp năm thánh các phong trào, các hiệp hội và các cộng đoàn. Trong bài giảng, Ngài nói: "Anh chị em thân mến, Ngài được chờ mong đã bừng sáng cho chúng ta, Ngài mà Đức Giêsu Kitô sau khi sống lại và được tôn vinh khi lên trời, đã ban Chúa Thánh Thần. Và hôm nay, chính điều đã xảy ra trong nhà tiệc ly lại được tái diễn, như một luồng gió mạnh lay động chúng ta, như một âm vang thức tỉnh chúng ta, như một ngọn lửa chiếu sáng chúng ta. Hồng ân của Chúa Thánh Thần lại tuôn đổ xuống trên chúng ta." Như bài đọc 1 chúng ta vừa nghe, Chúa Thánh Thần đã thực hiện một điều phi thường trong đời sống các tông đồ. Sau cái chết của Đức Giêsu, các ông sống trong sợ hãi và buồn bã. Nhưng giờ đây, các ông được ban một cái nhìn mới và một trí hiểu trong lòng, giúp các ông giải thích các biến cố đã xảy ra và cảm nghiệm cách sâu xa sự hiện diện của Đấng Phục Sinh. Chúa Thánh Thần đã chiến thắng nỗi sợ của các ông, phá tan xiềng xích trong tâm hồn, xoa dịu những vết thương, sức giàu sức mạnh và ban cho các ông lòng can đảm để bước ra loan báo các kỳ công của Thiên Chúa. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại rằng, vào thời điểm đó, tại Jerusalem có một đám đông từ nhiều nơi khác nhau. Thế nhưng, ai nấy đều nghe các ông nói bằng tiếng bản xứ của mình. Vậy là, vào ngày lễ ngũ tuần, cánh cửa của nhà tiệc ly được mở ra vì chính Chúa Thánh Thần mở ra các biên giới. Như Đức Benedicto thứ 16 đã nói, Chúa Thánh Thần ban cho khả năng hiểu biết. Ngài vượt qua sự chia rẽ, đã bắt đầu tại Babel. Sự hỗn loạn của tâm hồn khiến con người chống lại nhau, và Ngài mở ra các biên giới. Giáo hội luôn phải trở thành điều mà chính mình vốn là, phải mở ra các biên giới giữa các dân tộc, phá tan rào cản giữa các tầng lớp và chủng tộc. Trong giáo hội không thể có người bị lãng quên hay bị khinh thường. Trong giáo hội, tất cả đều là những anh chị em tự do trong Đức Kitô. Đây chính là hình ảnh sống động của lễ hiện xuống mà tôi muốn cùng anh chị em dừng lại để chiêm niệm. Thứ nhất, Thánh Thần mở các biên giới trước hết trong lòng chúng ta. Ngài là hồng ân mở lòng chúng ta ra với tình yêu. Sự hiện diện này của Chúa làm tan chảy những cứng cỏi, những khép kín, những ích kỷ và nỗi sợ trói buộc chúng ta, cũng như giải thoát chúng ta khỏi thói tự mãn và chủ nghĩa cá nhân khiến ta chỉ xoay quanh chính mình. Thật buồn khi thấy rằng, trong một thế giới đầy cơ hội để kết nối, chúng ta lại có nguy cơ ngày càng cô đơn hơn, luôn luôn trực tuyến mà chẳng thể xây dựng một mạng lưới, sống giữa đám đông mà vẫn như những lữ khách cô độc và lạc lõng. Ngược lại, Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta một cách sống mới, mở chúng ta ra để gặp gỡ chính mình vượt khỏi những chiếc mặt nạ, dẫn chúng ta đến gặp gỡ Chúa bằng cách giúp chúng ta cảm nghiệm niềm vui của Ngài. Chúa Thánh Thần thuyết phục chúng ta, như chính lời Chúa Giêsu vừa được công bố, rằng chỉ khi ở lại trong tình yêu, chúng ta mới có sức sống để tuân giữ lời Ngài và được biến đổi. Ngài mở ra các biên giới trong nội tâm, để cuộc đời chúng ta trở nên một không gian hiếu khách. Điểm thứ hai, Thánh Thần mở các biên giới trong các mối tương quan của chúng ta. Thật vậy, Chúa Giêsu nói rằng Thánh Thần là tình yêu giữa người và Chúa Cha, và tình yêu ấy đến cư ngụ trong chúng ta. Và khi tình yêu Thiên Chúa ở trong lòng ta, ta có khả năng mở ra với anh chị em, vượt thắng sự cứng nhắc, vượt qua nỗi sợ đối với người khác biệt, điều chỉnh những đam mê hỗn loạn trong ta. Chúa Thánh Thần cũng biến đổi những nguy cơ ẩn giấu đang đầu độc các mối quan hệ như hiểu lầm, định kiến hay lợi dụng lẫn nhau. Với nỗi đau sâu sắc, tôi cũng nghĩ đến những mối quan hệ bị nhiễm độc bởi ý muốn thống trị người khác, một thái độ thường dẫn đến bạo lực, như những vụ feminicidio, những vụ giết hại phụ nữ gần đây cho thấy. Trái lại, Chúa Thánh Thần làm chỗ sinh trong ta những hoa trái, giúp ta sống các mối tương quan chân thật và tốt lành, bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, hiền hòa, trung tín, hiền từ và tiết độ. Bằng cách ấy, Thánh Thần mở rộng biên giới các tương quan giữa chúng ta và dẫn đưa chúng ta vào niềm vui của tình huynh đệ. Đây cũng là một tiêu chuẩn then chốt cho giáo hội. Chúng ta chỉ thật sự là giáo hội của Đấng Phục Sinh, là môn đệ của lễ hiện xuống, nếu giữa chúng ta không có biên giới hay chia rẽ, nếu biết đối thoại, biết đón nhận nhau, hòa nhập những khác biệt, và nếu chính giáo hội trở thành một nơi hiếu khách cho tất cả mọi người. Điểm thứ ba, cũng là điểm cuối cùng, Thánh Thần mở các biên giới giữa các dân tộc. Vào ngày lễ hiện xuống, các tông đồ nói được ngôn ngữ của những người mình gặp gỡ, và sự hỗn loạn của Babel được hóa giải bởi sự hài hòa do Thánh Thần tạo nên. Sự khác biệt khi được Thánh Thần liên kết các tâm hồn và giúp ta nhận ra gương mặt người anh em nơi tha nhân, không còn là nguyên nhân của chia rẽ, nhưng trở thành một kho tàng chung. Từ đó, mọi người có thể cùng nhau bước đi trong tình huynh đệ. Chúa Thánh Thần phá vỡ các biên giới và đạp đổ bức tường của thù hận, bởi Ngài sẽ dạy anh em mọi điều và nhắc nhở anh em tất cả những gì Thầy đã nói. Và vì vậy, điều đầu tiên Ngài dạy và ghi khắc trong tim ta chính là giới răn yêu thương mà Chúa Giê-xu đã đặt làm trung tâm và đỉnh cao của tất cả. Nơi nào có tình yêu thì không còn chỗ cho định kiến, cho những khoảng cách an toàn khiến ta xa rời người thân cận, cũng như cho não trạng loại trừ, vốn đáng tiếc vẫn xuất hiện trong nhiều chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Trong ngày lễ hiện xuống, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận xét rằng, ngày nay, trong thế giới có quá nhiều bất hòa và chia rẽ. Chúng ta kết nối với nhau nhưng lại xa cách nhau, tê liệt bởi sự thờ ơ, bị đè nặng bởi cô đơn. Và các cuộc chiến tranh đang bùng phát khắp nơi là dấu chỉ đau thương của thực trạng ấy. Chúng ta cùng khẩn cầu Chúa Thánh Thần, Đấng của tình yêu và bình an, xin Ngài mở ra các biên giới, phá tan những bức tường, xóa bỏ hận thù và giúp chúng ta sống như những người con của một Cha duy nhất trên trời. Anh chị em thân mến, trình lễ hiện xuống đổi mới giáo hội và thế giới. Xin ngọn gió mạnh mẽ của Thánh Thần thổi đến chúng ta và trong chúng ta, mở ra các biên giới trong tim, ban cho ta hồng ân được gặp gỡ Thiên Chúa, mở rộng chân trời của tình yêu và nâng đỡ những cố gắng của chúng ta trong việc xây dựng một thế giới nơi hòa bình ngự trị. Xin Đức Maria Rất Thánh, người nữ của lễ hiện xuống, trinh nữ được Thánh Thần viếng thăm, mẹ đầy ơn phúc, luôn đồng hành và chuyển cầu cho chúng ta. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha thân ái gửi lời chào đến tất cả anh chị em hiện diện ở nơi đây, cũng như những ai đang kết nối qua các phương tiện truyền thông. Ngài cảm ơn các hồng y, các giám mục hiện diện, cùng toàn thể đại diện các hiệp hội, các phong trào trong hội thánh và các cộng đoàn mới. Ngài mời gọi các tín hữu ra đi và mang đến cho mọi người niềm hy vọng từ Chúa Giê-xu. Ngài nói, tại Ý và nhiều quốc gia, năm học đang kết thúc trong những ngày này, và Ngài muốn gửi lời chúc đến tất cả các học sinh, sinh viên và các giáo viên, đặc biệt những ai sắp bước vào các kỳ thi cuối cấp. Và Ngài nhờ chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Ngài mời gọi mọi người hãy cùng Ngài khẩn xin Chúa Thánh Thần ban ơn bình an, trước hết là bình an trong tâm hồn. Chỉ một tâm hồn an bình mới có thể lan tỏa hòa bình đến gia đình, xã hội và các mối quan hệ quốc tế. Ngài ước mong thần khí của Đức Kitô phục sinh mở ra những con đường hòa giải nơi nào còn chiến tranh. Ngài cầu xin Thiên Chúa soi sáng các nhà lãnh đạo và ban cho họ can đảm để thực hiện những cử chỉ hòa hoãn và đối thoại.
Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống với 70.000 tín hữu tham dự. Chủ sự giờ canh thức tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy ngày 7 tháng 6, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi khoảng 70.000 thành viên của các phong trào, hội đoàn và cộng đoàn đang tham dự ngày năm thánh dành cho họ, sống tinh thần hiệp nhất, cùng nhau bước đi trong một thế giới tan vỡ và bất an. Trước khi giờ canh thức chính thức bắt đầu, vào lúc khoảng 19 giờ 40, Đức Thánh Cha đã đi xe mui trần vòng quanh quảng trường chào các tín hữu. Giữa tiếng reo vui phấn khích, giữa nhiều lá cờ tung bay của các hội đoàn và giữa rất nhiều màu sắc của các nhóm tham dự ngày năm thánh các phong trào. Những hình ảnh tại quảng trường cho thấy một giáo hội sống động, đa dạng nhưng hiệp nhất. Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha nói: "Quảng trường Thánh Phêrô này giống như một vòng tay rộng mở và chào đón, thể hiện một cách tuyệt vời sự hiệp thông của giáo hội, được mỗi người trong anh chị em trải nghiệm trong những kinh nghiệm trong các hiệp hội và cộng đoàn khác nhau. Nhiều nhóm trong số đó là kết quả của Công đồng Vaticano thứ hai." Ngài nói rằng, chỉ có một sứ vụ duy nhất, các tín hữu không hướng nội hay cãi vã, nhưng hướng ngoại và tỏa sáng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh khái niệm về tính hiệp hành, bắt nguồn từ sự hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa và là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài nói rằng, nơi nào có Chúa Thánh Thần, nơi đó có sự chuyển động, một hành trình cần thực hiện. Đức Thánh Cha giải thích rằng, hành trình này hợp nhất chúng ta với toàn thể nhân loại, với Chúa Thánh Thần dạy chúng ta bước đi trong sự hiệp nhất, trái ngược với bạo lực và chia rẽ đang đánh dấu thế giới của chúng ta. Ngài nói, trái đất sẽ nghỉ ngơi, công lý sẽ chiến thắng, người nghèo sẽ vui mừng và hòa bình sẽ trở lại. Một khi chúng ta không còn hành động như những kẻ cướp bóc nữa, mà là những người hành hương, không còn mỗi người chúng ta vì chính mình nữa, mà cùng nhau bước đi. Thiên Chúa đã tạo ra thế giới để tất cả chúng ta có thể sống như một. Và sự hiệp nhất này được giáo hội mô tả là hiệp hành. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến công việc rao giảng tin mừng. Ngài nói rằng, điều này không có nghĩa là cố gắng chiếm lấy thế giới, nhưng là ân sủng vô hạn tỏa ra từ những cuộc sống được biến đổi bởi vương quốc của Thiên Chúa. Do đó, rao giảng tin mừng có thể được hiểu là con đường của các mối phúc, con đường mà Chúa Giêsu đã chọn. Để đi theo con đường đó, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta không cần những người bảo trợ quyền lực, những thỏa hiệp thế gian hay các chiến lược tình cảm. Truyền giáo luôn là công việc của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của các phong trào giáo hội gắn bó với giáo hội và các cộng đoàn giáo xứ địa phương của họ. Ngài nói, cùng với các giám mục và hợp tác với tất cả các thành viên khác của thân thể Chúa Kitô, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau làm việc một cách hòa hợp như một. Và sau đó, những thách thức mà nhân loại phải đối mặt sẽ bớt đáng sợ hơn, tương lai sẽ bớt đen tối hơn và sự phân định sẽ bớt phức tạp hơn, nếu chúng ta cùng nhau vâng theo Chúa Thánh Thần. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu canh thức, 70.000 thành viên các phong trào, hiệp hội và cộng đoàn mới đã quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô từ sớm và tham gia chương trình lễ hội âm nhạc và trình bày chứng từ 6 giờ chiều. Đặc biệt cảm động là các đoạn video được phát sóng với các trích đoạn của các buổi tiếp kiến các giáo hoàng dành cho các phong trào. Tiếng nói của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 và Đức Giáo hoàng Francisco vang vọng được chào đón bằng những tràng pháo tay dài. Phần trình bày chứng từ được bắt đầu với chứng từ của ông Hussam, một bác sĩ công giáo sinh ra và lớn lên ở Nazareth. Ông sống ở Haifa với vợ là Kiera, một người Ý, và các con của họ là Giovanni và Marta. Ông thuộc về phong trào hiệp thông và giải phóng và đã làm chứng cho niềm hy vọng của người Kitô hữu được sinh ra từ một cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa Kitô. Điều cơ bản, ông nói, là sự hiện diện của Đức Thượng phụ Pier Battista Bisabala, người luôn kêu gọi chúng tôi công bố sự mới mẻ, đã bước vào cuộc sống của chúng tôi và không che giấu. Trong nghề nghiệp của mình, ông Hussam làm chứng rằng, ngay cả thông qua y học, người ta cũng có thể mang lại hòa bình. Về phần Nicola, người lớn lên mà không có tình yêu thương của cha mẹ, đã gặp được cộng đoàn chân trời mới, đã chia sẻ. Tôi đã hủy hoại cuộc sống của mình. Hôm nay, nhờ tình yêu của Chúa, tôi có vợ và hai đứa con. Mỗi vết thương đã trở thành một chén tình yêu. Còn Alina, từ cộng đoàn Thánh Egidio ở Goma, Congo, đã nói về thảm kịch của đất nước cô, nơi nổi bật bởi chiến tranh và nghèo đói. Trong bầu khí hận thù, cô nói, chúng tôi sống phúc âm như một sự bảo vệ. Chúng tôi đã chọn liên minh với người già để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Cô nhớ đến vị tử đạo trẻ tuổi, Floribes Brananque, người sẽ được phong chân phước vào ngày 15 tháng 6. Trong khi đó, gia đình ông bà Pedro và Maria, những nhà truyền giáo của phong trào Con đường Tân Dự Tông ở Kiev, có 12 người con đã làm chứng. Con cái của chúng tôi cũng đã chọn ở lại và đang cộng tác. Truyền giáo là công việc mà Chúa tiếp tục nơi chúng tôi.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ân gọi linh mục của cha Simon Troilo.
Vừa được Đức Thánh Cha Leo 14 phong chức linh mục vào thứ Bảy vừa qua, ngày 31 tháng 5 năm 2025. Cha Simone Troilo, 32 tuổi, chia sẻ với Vatican News về hành trình phân định ơn gọi với lời khuyên dành cho các bạn trẻ. Đừng sợ để cho Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần làm xáo trộn cuộc sống của bạn. Là con thứ ba trong gia đình có 6 người con, cha Simone lớn lên trong một môi trường công giáo, tại giáo xứ gần đền thờ Thánh Gioan Laterano. Thường nghe nói về Thiên Chúa và tình yêu của người, nhưng trong một thời gian dài, vị linh mục tương lai không cảm nhận được điều này một cách cụ thể trong đời sống cá nhân. Chính phong trào Con đường Tân Dự Tông đã giúp người trẻ Simone rất nhiều trong việc hiểu biết Chúa và chính mình. Đặc biệt về sự yếu đuối của bản thân, cũng như mối quan hệ khó khăn với người cha. Qua các giáo lý viên và qua việc cầu nguyện, Chúa đã giúp Simone chữa lành tương quan không mấy tốt đẹp với cha mình. Cậu đã xin tha thứ và hòa giải với cha. Ngoài ra, qua những sự việc khác xảy đến trong cuộc sống, Simone ngày càng cảm nhận tình thương Chúa và tâm tình tạ ơn Chúa ngày càng gia tăng. Cha Simone chia sẻ, khi suy niệm thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Côlôse về sự phục vụ Chúa Kitô, Thiên Chúa, cha cảm thấy một ước muốn mạnh mẽ dấn thân phục vụ người theo một cách mà chính cha cũng chưa biết. Từ bé cho đến năm 20 tuổi, cha luôn nghĩ mình sẽ lập gia đình và có con cái. Nhưng khi được lời Chúa tác động, tâm trí cha rộng mở và sẵn sàng hơn với ý Chúa. Điều này được thể hiện qua việc lựa chọn chủng viện. Thời gian phân định này diễn ra trong năm cuối chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng của Tân Linh Mục. Cha chia sẻ, tôi bắt đầu đi lễ thường xuyên hơn, viết nhiều hơn. Đó là một quá trình diễn ra từng bước. Sau đó, tôi quyết định thay đổi mọi thứ. Cha nói thêm, tôi đã chuyển từ kỹ sư sang triết học. Đó là hai lĩnh vực khác nhau hoàn toàn. Nhưng cuối cùng, tôi rất thanh thản. Với 9 năm ở chủng viện, theo cha Simone, sự giúp đỡ của các cha giáo là nền tảng để các linh mục tương lai luôn sống trong sự thật với những người đang hướng dẫn mình và cả với mọi người. Đặc biệt với vị linh hướng, cha Simone nói, cha có thể trình bày với cha linh hướng nhiều điều và được giúp phân định, đưa ra những lựa chọn đúng. Một điều không kém phần quan trọng là các giáo sư để cho các ứng sinh tự do phân định. Điều cơ bản là luôn sống trong sự thật và có thể trao phó mọi sự. Về lời khuyên dành cho những người trẻ đang phân định ơn gọi, Tân Linh Mục nói, tôi xin mượn lời của Thánh Gioan Phaolô II và cả của Đức Thánh Cha Leo 14. Đừng sợ. Đừng sợ để cho Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần làm xáo trộn cuộc sống của bạn. Một yếu tố đã thúc đẩy quá trình phân định ơn gọi của tôi chính là điều này. Để cho Chúa bước vào những dự định của tôi. Lời khuyên của tôi là đừng khép mình trong những ý tưởng và suy nghĩ riêng, nhưng hãy để cho mình được ngạc nhiên trước những gì Thiên Chúa muốn làm với cuộc đời mình. Đó luôn là một điều kỳ diệu. Những lời chia sẻ chân tình của Tân Linh Mục như muốn đề cập đến những lời khuyên của Đức Giáo Hoàng Francisco. Thật vậy, trong nhiều dịp, Ngài đã mời gọi các bạn trẻ hãy để Chúa Giêsu bước vào cuộc đời. Hãy đón nhận người như một người bạn với niềm tin tưởng Chúa là sự sống. Đức Giáo Hoàng nhắn nhủ những người trẻ rằng nếu họ đã từng giữ khoảng cách với Chúa Giêsu, thì ngay lúc này đây hãy tiến lại gần. Người sẽ đón họ với vòng tay rộng mở. Hãy mạo hiểm bởi vì người sẽ không làm chúng ta thất vọng.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.